Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Phòng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan tới các bản văn tu chính và tái diệt bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Nội dung các công thức lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương trong phụng vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 3 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã bế mạc tuần tĩnh tâm mùa chay. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu cảm ơn vị giảng tĩnh tâm là Đức Hồng Y Laurent Monsengua, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Congo, và nói rằng, trong những ngày này, Đức Hồng Y đã dẫn chúng tôi, có thể nói là đi vào mảnh vườn lớn là thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, cũng như trong toàn Kinh Thánh, với khả năng rất chuyên môn về chú giải Kinh Thánh và với kinh nghiệm tu đức và mục vụ của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y đã hướng dẫn với cái nhìn luôn hướng về Thiên Chúa, và chính với cái nhìn ấy, chúng tôi đã học về tình yêu, về đức tin kiến tạo nên sự hiệp thông. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng Đức Hồng Y Monsengua đã thêm vào các bài suy niệm những câu chuyện hay, phần lớn lấy từ đất nước Phi Châu yêu quý của Đức Hồng Y, mang lại vui mừng và giúp đỡ chúng tôi. Tôi đặc biệt có ấn tượng mạnh về câu chuyện mà Đức Hồng Y kể về một người bạn bị hôn mê, người ấy có cảm tưởng đang ở trong một con đường hầm tăm tối, nhưng sau cùng đã thấy một chút ánh sáng, nhất là nghe được bản nhạc hay. Tôi thấy điều này cũng có thể là một dụ ngôn về cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta ở trong một đường hầm tăm tối giữa đêm khuya, nhưng nhờ đức tin, sau cùng chúng ta thấy ánh sáng và nghe được bài ca hay, nhận thấy được vẻ đẹp của Thiên Chúa, của trời đất, của đấng tạo hóa. Quả thực là chúng ta được cứu độ nhờ hy vọng.
Cùng với những lời ứng khẩu trên đây, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y Monsengua một thư cảm ơn chính thức về những bài suy niệm về tình hiệp thông với Thiên Chúa, qua việc chú giải một số đoạn thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ trong một hành trình tái khám phá mầu nhiệm hiệp thông mà chúng ta được tháp nhập nhờ vào bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Ngài vui mừng vì qua sự hiện diện và cách thức diễn tả của Đức Hồng Y, Ngài có thể đón nhận chứng tá đức tin đặc thù của giáo hội tin, yêu và hy vọng tại Phi Châu, một gia sản tinh thần mang lại sự phong phú cho toàn thể dân Chúa và thế giới, đặc biệt trong diễn tượng tái truyền giảng tin mừng. Trong tư cách là người con của giáo hội tại Phi Châu, Đức Hồng Y đã làm cho chúng tôi cảm nghiệm sự trao đổi hồng ân là một trong những khía cạnh đẹp nhất của tình hiệp thông trong giáo hội. Trong đó, những xuất xứ khác nhau về địa lý và văn hóa được diễn tả hòa hợp trong sự hiệp nhất của nhiệm thể giáo hội.
Roma, Chủ nhật hôm nay mùng 4 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả De La Salle ở Roma. Giáo xứ này ở miền Tây Nam Roma có thánh đường được thánh hiến năm 2009 và có 13.000 dân cư, phần lớn là các đôi vợ chồng trẻ. Khi đến nơi vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y giám quản Valini, Đức Cha phụ tá khu vực Paolo Schiavone và cha sở, cũng như 12 linh mục tiếp đón. Sau khi gặp các trẻ em và người trẻ của giáo xứ, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ trước khi trở về Vatican để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Khác với vị tiền nhiệm, mỗi năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ viếng thăm hai giáo xứ ở Roma, một vào mùa vọng và một vào mùa chay.
Geneva, từ năm 2003, con số các vụ tấn công các tín hữu Kitô tăng gấp 3 lần trên thế giới. Lời tố giác và báo động trên đây được Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đưa ra hôm 1 tháng 3 vừa qua trong khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Đức Tổng Giám mục cho biết có khoảng 2 tỷ 200 triệu tín hữu bị hạn chế tự do tôn giáo. Ngoài ra, từ năm 2003 đến năm 2009, con số các vụ khủng bố chống các tín hữu Kitô tại Phi Châu, Trung Đông, Á Châu tăng 309%. Trong khi tại Tây Phương, có một nền văn hóa ngày càng nhắm gạt các tín hữu Kitô ra ngoài lề xã hội. Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhận xét rằng, các phương tiện truyền thông tập trung sự chú ý vào những vụ nổi tiếng, liên hệ tới các tín hữu Kitô hoặc tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số tại các nước đang trên đường phát triển, vì trong những hoàn cảnh ấy, bạo lực là điều hữu hình, bi thảm và tạo cho người ta cảm tưởng giật gân. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ giới hạn vào các nước đang trên đường phát triển, cả các nước Tây Phương, nơi các nước giàu có, người ta cũng thấy có một xu hướng tư nhân hóa tôn giáo, loại bỏ về văn hóa và nhiều khi công khai thù nghịch đối với việc thi hành quyền tự do tín ngưỡng.
Abuja, Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ dân chúng một cách hữu hiệu hơn, chống lại nạn khủng bố và các cuộc tấn công. Trong tuyên ngôn công bố hôm 2 tháng 3 vừa qua sau đại hội ở thủ đô Abuja, các giám mục Nigeria khẳng định rằng một nhà nước thất bại trong việc bảo vệ an ninh cho người dân thì không thể đạt được thành công trong các lĩnh vực khác. Những thiếu sót của các lực lượng an ninh tạo cơ hội cho những kẻ cuồng tín làm xáo trộn nội an như một trò chơi dễ dàng. Ngoài ra cần phải có một ý chí chính trị để cải tổ hiến pháp một cách rộng rãi. Các giám mục Nigeria cũng cảm ơn các vị lãnh đạo Hồi giáo trên toàn quốc đã lên án hành động của các nhóm cuồng tín. Vì nhóm khủng bố Boko Haram xuất phát từ Hồi giáo, nên Hồi giáo cũng có trách nhiệm đặc biệt đối với an ninh của tập thể chúng ta. Trong tuyên ngôn, Hội đồng Giám mục Nigeria nhắc nhớ các nạn nhân vô tội, Kitô cũng như Hồi giáo, đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại các bang Maiduguri, Kaduna, Bauchi và Jos ở miền Bắc Nigeria. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi chính quyền kiểm điểm ngành khai thác dầu hỏa để lợi nhuận do các mỏ dầu mang lại được phân phối công bằng hơn, và những kẻ nào làm dầu trái phép cần phải bị trừng phạt xứng đáng.
Vatican, hôm qua 3 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự lễ khai mạc cuộc hành hương Tấm Áo Chùm Thánh, nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc trưng bày lần đầu tiên tấm áo này. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier bên Đức vào ngày 13 tháng 4 tới đây. Áo chùm sẽ được trưng bày một tháng cho đến ngày 13 tháng 5 cho các tín hữu kính viếng. Thánh tích áo chùm là tấm áo Chúa Giêsu đã mặc trước khi chịu đóng đinh, và theo Tin Mừng Thánh Gioan, các binh sĩ Roma canh gác tại thập giá Chúa Giêsu đã bốc thăm để xem ai được lấy áo này. Theo lưu truyền, thánh nữ Helena, mẹ của hoàng đế Constantino, đã sở hữu được tấm áo này và đã trao cho thánh Acrisio, tổng giám mục giáo phận Trier, để đưa về giáo phận này. Hồi năm 1996, đã có cuộc trưng bày áo choàng này với chủ đề Đồng hành với Chúa Giêsu Kitô, và đã có khoảng 700.000 tín hữu đến kính viếng.
Vatican, Đức cha Sergio Pagano, giám đốc văn khố Vatican cho biết, trong vòng 1 hoặc 2 năm tới đây, văn khố về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII sẽ được mở cho các học giả nghiên cứu. Tuyên bố hôm 29 tháng 2 vừa qua, Đức cha Pagano cho biết, công việc sắp xếp các tài liệu trong văn khố gần hoàn tất và quyết định cho mở phần văn khố này tùy thuộc Đức Thánh Cha. Từ lâu nhiều tổ chức Do Thái quốc tế vẫn yêu cầu Tòa Thánh mở phần văn khố về triều đại Đức Giáo Hoàng Pio XII để họ tìm hiểu về vai trò và thái độ của Ngài trong thời Đức Quốc xã. Đức cha Pagano cho biết, chính Đức Thánh Cha Biển Đức XVI ra lệnh xúc tiến nhanh việc mở văn khố để chấm dứt những tiếng nói lạc giọng về triều đại của Đức Pio XII, và chắc chắn giáo hội sẽ được ích lợi do việc mở văn khố này. Đức cha nhắc lại một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh công bố hồi năm 2008. trong đó có nói đến việc mở văn khố tòa thánh về Đức Pio XII trong vòng 6-7 năm, xét vì số lượng tài liệu quá nhiều, và phương tiện cùng với nhân sự có giới hạn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Luca. Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, họ xin dấu lạ. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân thành ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Khi đọc chuyện ông Jonah người Galilee, ai cũng nhớ ông đã bị cá nuốt 3 ngày. Sau đó ông lại được cá hạt ra trên đất liền mà vẫn còn sống. Nhưng điều đáng nhớ hơn là sau kinh nghiệm đó, Jonah đã biết vâng phục Thiên Chúa. Ông chấp nhận đi rao giảng cho dân thành Ninive, một dân ngoại là vùng Iraq bây giờ. Thật không ngờ, lời rao giảng của ông đã kéo cả nước vào một cuộc hoán cải. Từ vua đến dân, thậm chí cả súc vật, đều ăn chay, sám hối việc mình làm. Thái độ của họ đã làm Đức Chúa đổi ý, không đoán phạt nữa. Đức Chúa không muốn trừng phạt, Ngài chỉ mong con người sám hối. Bài tin mừng này cho thấy nỗi buồn của Đức Giêsu khi dân chúng đòi dấu lạ, dù họ đã thấy nhiều phép lạ của Ngài. Dấu lạ ở đây phải hiểu là một điềm báo hoành tráng từ trời, để chứng thực về con người và sứ mạng của Ngài. Khi bị cám dỗ trong hoang địa, Ngài đã không nhảy xuống từ nóc đền thờ. Ngài không muốn mua lòng tin của con người bằng một cử chỉ ngoạn mục. Bây giờ, Ngài cũng dứt khoát từ chối. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Dấu lạ ông Jonah không phải là chuyện ông bị cá nuốt mà vẫn còn sống. Dấu lạ chính là con người của ông với việc rao giảng của ông. Dân Ninive đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, nhưng thế hệ đương thời với Đức Giêsu thì đã từ khước Ngài. Họ là một thế hệ gian ác vì không chịu sám hối. Đây còn hơn Jonah, đây còn hơn Salomon. Đức Giêsu đã không thành công bằng hai ông này, dù lời giảng của Ngài còn khôn ngoan hơn của vua Salomon và thuyết phục hơn lời giảng của ngôn sứ Jonah. Dân Ninive và nữ hoàng Sheba sẽ kết án thế hệ này vì sự cứng cỏi của họ. Mùa chay là thời gian đọc lại những chuyện lạ Chúa đã làm cho đời mình. Có những chuyện bề ngoài tưởng là chuyện tự nhiên hay ngẫu nhiên, chỉ ai biết nhìn mới thấy lạ. Có khi chúng ta vẫn thèm Chúa là một điều gì đó thật kinh khủng, để ta mạnh mẽ đổi đời và từ bỏ hoàn toàn nếp sống cũ. Làm sao để sám hối đến từ việc nhận ra những chuyện nhỏ bé mà Chúa vẫn làm cho ta mỗi ngày bao nhiêu lần? Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa giữ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin cho con thật sự muốn thấy, thật sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu rải vào bóng tối của con. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa giữ lòng thương cho con được thấy.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các văn bản tu chính và tái duyệt bản dịch Thánh Kinh Hy Lạp 70. Thưa cha, lần trước cha đã cho biết bản Hy Lạp 70 đã là một bản dịch uy tín, được tín hữu Do Thái nói tiếng Hy Lạp sử dụng rộng rãi nhất, nhưng nó cũng có nhiều thiếu sót. Vậy giới dịch giả có làm gì để sửa chữa các thiếu sót đó không ạ?
Có chứ, thực ra với thời gian qua đi, càng ngày càng có nhiều tín hữu ước mong có được một bản dịch sát bản văn nguyên thủy Do Thái hơn. Nhưng đảng khác cũng khó mà hủy bỏ bản dịch 70 vì nó đã quá thông dụng và rất được quý trọng. Do đó nảy sinh ra các bản tu chính bản văn Hy Lạp 70. Ngoài ra còn có một lý do khác nữa, đó là cuộc tranh luận giữa người Do Thái và tín hữu Kitô. Bản dịch 70 đã công khai thừa nhận tính cách cứu thế của nhiều văn bản kinh thánh cựu ước, và tín hữu Kitô đã dựa trên đó để rút tỉa ra các lý lẽ chống lại người Do Thái, vì chúng chứng minh cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế đã được tiên báo trong cựu ước. Đây là lý do giải thích tại sao trong các bản tu chính và bản dịch kinh thánh 70, người Do Thái tìm cách giảm thiểu tầm quan trọng cứu thế của các văn bản này.
Có bao nhiêu bản tu chính tất cả, thưa cha?
Trước hết là bản tu chính vô danh. Năm 1952, người ta đã tìm thấy trong sa mạc Juda các mảnh văn bản, một bản dịch Hy Lạp, các ngôn sứ nhỏ. Bản dịch này của các rabbi Do Thái xem ra dựa trên bản nguyên thủy Do Thái để sửa bản dịch 70. Bản tu chính này có lẽ đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, nhưng chắc chắn là việc tu chính đã bắt đầu trước đó. Giới học giả cho rằng công trình tu chính này của các rabbi Do Thái liên quan tới một phần lớn, nếu không nói là tất cả bản dịch 70. Bản tu chính vô danh này cũng đã được Thánh Justino nhắc tới như là bản văn chính thức của các người Do Thái Hy Lạp, và nó có thể tương đương với một bản văn thường được gọi là bản Quinta, được giáo phụ Origine và Thánh Girolamo trích dẫn. Tiếp đến là các bản dịch kinh thánh Hy Lạp của Aquila, Teodosione và Symmachus. Aquila là một người Hy Lạp vùng Ponto, theo Do Thái giáo. Vào khoảng năm 140 sau Công Nguyên, ông dịch thánh kinh cựu ước ra tiếng Hy Lạp, dựa trên bản văn Do Thái của các rabbi. Aquila theo các đặc thái hành văn Do Thái bằng cách dịch bản văn Do Thái theo sát từng chữ một, cả khi có phải sai lỗi văn phạm và quy luật hành văn Hy Lạp đi nữa. Chẳng hạn, sau các số là danh từ ở số ít, sách Sáng Thế chương 5 câu 5, 900 năm và 30 năm, thay vì Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, thì Aquila theo kiểu hành văn Do Thái nên dịch là Thiên Chúa gọi ra ánh sáng ngày.
Tín hữu Do Thái đã phản ứng thế nào trước bản dịch kinh thánh của ông Aquila?
Tín hữu Do Thái đã rất hứng khởi tiếp nhận bản dịch Hy Lạp của Aquila vì nhận ra nơi đó dung mạo rất trung thực của bản văn Thánh Kinh Cựu Ước Do Thái, cả trong các kiểu hành văn và diễn tả đặc thù nhất. Ngày nay chúng ta chỉ còn có ít mảnh văn bản của bản dịch này, và sự kiện này gây trở ngại rất lớn cho việc phê bình văn bản, vì loại văn bản Hy Lạp của Aquila mang sắc thái quá Do Thái có thể giúp dịch trở lại sang tiếng Do Thái, và như thế, chúng ta sẽ có một bản văn Do Thái cổ xưa của Thánh Kinh Cựu Ước mà Aquila đã sử dụng hồi năm 140.
Thế còn bản dịch của Teodosione thì sao thưa cha?
Teodosione là một người Do Thái sống tại Epheso. Vào khoảng năm 180, ông cũng bắt tay vào việc dịch Thánh Kinh Do Thái ra tiếng Hy Lạp. Chúng ta tìm thấy trong văn bản Kinh Thánh Tân Ước các lời trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước theo một bản văn Hy Lạp, gần với bản văn của Theodosione hơn là bản 70. Xem ra hồi năm 180 sau Công Nguyên, trong nhiều đoạn Kinh Thánh, Theodosione đã chỉ sửa lại một bản văn Hy Lạp của Kinh Thánh Cựu Ước đã được lưu hành hồi thế kỷ thứ nhất, khi Thánh Kinh Tân Ước được biên soạn. Ngoài ra, vì các lời trích dẫn trong Tân Ước cũng không giống bản văn 70, trừ các lời trích dẫn sách Daniel, chúng ta có thể giả thiết rằng bản văn mà các tác giả Tân Ước dùng đã chỉ là một bản tái duyệt bản 70 vô danh nói trên. Bản văn Kinh Thánh Hy Lạp của Theodosione có tầm quan trọng đặc biệt đối với sách Daniel, vì giáo hội Kitô thời khai sinh thích bản văn của Theodosione hơn bản 70.
Vậy còn bản văn của ông Symmachus thì ra sao ạ?
Symmachus là người vùng Samaria bỏ Do Thái giáo để theo Kitô giáo, mặc dù xem ra đó là lạc phái Kitô. Vào khoảng năm 200 sau Công Nguyên, Symmachus soạn một bản văn Hy Lạp của Thánh Kinh Cựu Ước. Một số rất ít văn bản còn sót lại cho thấy ông nhắm mục đích làm cho ý nghĩa bản văn Do Thái được rõ ràng hơn, nhưng trong một loại tiếng Hy Lạp văn hoa, và ông đã thành công trong nỗ lực này. Trong các thế kỷ đầu, người Do Thái thường tố cáo các Kitô hữu là không có một bản văn Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp chính xác. Trong các cuộc tranh luận với tín hữu Kitô, người Do Thái thường lấy cớ này để phản bác các văn bản nói về đấng cứu thế. Đằng khác, thật ra các Kitô hữu cũng không có một văn bản Thánh Kinh Cựu Ước đồng nhất, vì trong nhiều thủ bản Codici 70, người ta nhận thấy có các khác biệt do việc sao đi chép lại gây ra. Chính vì thế nên giáo phụ Origene sống vào tiền bán thế kỷ thứ ba mới nghĩ ra việc soạn thảo một công trình vĩ đại nhằm cả hai mục đích. Thứ nhất là cho các Kitô hữu thấy trong văn bản Do Thái có gì hay không có gì. Thứ hai là cống hiến cho tín hữu Kitô một bản văn Hy Lạp Kinh Thánh Cựu Ước thống nhất.
Thế giáo phụ Origene đã làm gì để đạt mục đích này thưa cha?
Để đạt các mục đích này, Origene sáng tác bản văn Kinh Thánh so sánh song song, gọi là bản văn Esaple hay Kinh Thánh Sáu Cột, bao gồm thứ nhất, bản văn tiếng Do Thái, thứ hai, bản văn Do Thái tiếng Hy Lạp, thứ ba, bản văn Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp của Aquila, thứ bốn, bản văn Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp của Symmachus, thứ năm, bản Hy Lạp 70 tái duyệt, và thứ sáu, Thánh Kinh Cựu Ước Hy Lạp của Theodosione. Trong một vài điểm, giáo phụ Origene cũng trích hai bản văn tái duyệt vô danh là bản Quinta và bản Sesta, hay ít nhất là một trong hai bản văn khiến cho nó trở thành Ottaple, tức là tám cột, thay vì Ettaple là sáu cột. Ngoài ra, giáo phụ Origene còn cho phát hành một bản giản lược bỏ hai cột thứ nhất và thứ hai. Bản văn này được gọi là Tetraple hay là Thánh Kinh bốn cột. Việc biên chép các cột từ 1 tới 4 và 6 đơn sơ vì chỉ cần sao chép lại các bản văn nói trên, hay đối với cột thứ hai là chuyển từ chữ Do Thái sang chữ Hy Lạp. Nhưng việc tái duyệt bản văn cột thứ năm thì rất là phức tạp. Lý do là vì có rất nhiều khác biệt giữa bản văn Thánh Kinh Alexandrina, tức là bản 70, cả khi nó đã được tái duyệt bởi các rabbi, và bản văn tiếng Do Thái và tiếng Aramay. Hơn nữa, có rất nhiều bản sao chép Thánh Kinh 70 và chúng thường khác nhau. Giáo phụ Origene dựa trên bản văn Thánh Kinh Do Thái ở cột thứ nhất để hòa đồng với nó chừng nào có thể bản 70 ở cột thứ năm, là bản văn thông dụng trong các môi trường Alexandria trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba sau Công Nguyên. Khi hai bản văn tương đồng với nhau thì giáo phụ Origene chép lại bản văn 70 vào cột thứ năm.
Còn khi không có sự tương đồng thì xảy ra chuyện gì thưa cha? Giáo phụ Origene đã giải quyết như thế nào ạ?
Khi không có sự tương đồng thì có thể xảy ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi bản văn Hy Lạp 70 dài hơn bản văn Do Thái, giáo phụ Origene vẫn chép lại bản văn 70, nhưng đằng trước đoạn dài hơn đó ghi dấu obelo, tức dấu gồm một gạch ngang với một chấm bên trên và một chấm bên dưới, hay một gạch ngang với một chấm bên dưới và dấu metobelo, tức một gạch chéo hay một gạch với một chấm dưới bên trái và một chấm trên bên phải sau đoạn văn dài đó. Trường hợp không tương đồng thứ hai khi bản Hy Lạp 70 ngắn hơn bản văn Do Thái, thì giáo phụ Origene ghi vào trong cột thứ 5 các đoạn văn thiếu, hầu như luôn luôn lấy lại bản văn Hy Lạp của Theodosione, họa hiếm mới lấy lại văn bản của Aquila và Symmachus, và ghi dấu đằng trước bằng một asterisco, tức chữ thập thẳng với bốn chấm ở bốn góc, hay chữ thập chéo với bốn chấm ở bốn góc, và đằng sau với dấu metobele, tức một gạch chéo hay một gạch chéo với một chấm dưới bên trái và một chấm trên bên phải. Trường hợp không tương đồng thứ ba, khi bản văn 70 đổi thứ tự, giáo phụ Origene tái lập thứ tự theo bản văn Do Thái trong cột thứ 5. Trừ trường hợp sách châm ngôn thì giáo phụ chỉ ghi các thay đổi thứ tự với các dấu đặc biệt mà không loại bỏ bản văn 70. Nhưng thật ra giáo phụ Origene còn đi xa hơn nữa và đôi khi sửa lại bản văn Hy Lạp 70. Khi các thủ bản Codici không thống nhất hay khi chúng bị sai lệch, giáo phụ thay thế bằng cách lấy lại các bản văn Hy Lạp khác. Như thế cột thứ 5 của bản văn Esaple 6 cột không luôn luôn chép lại bản văn 70 thời đó. Vì thế nó được gọi bằng tên đặc biệt là bản 70 Esaple, tức bản 70 6 cột hay bản 70 Origene.
Như thế, bản Thánh Kinh 6 cột của giáo phụ Origene là một tác phẩm vĩ đại, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Vì là bản văn sao chép lại Kinh Thánh Cựu Ước tới 6 lần và chữ viết tốn chỗ, nên chúng ta có thể tưởng tượng ra sự rộng lớn và tầm quan trọng của công trình này. Tính ra bản văn Kinh Thánh 6 cột của giáo phụ Origene dày tới 3.000 trang khổ lớn. Từ cột thứ nhất, chúng ta có bản văn Kinh Thánh nguyên ngữ mà tín hữu Do Thái sử dụng thời đó. Từ cột thứ hai, chúng ta có thể biết cách đọc và cách phát âm tiếng Do Thái và tiếng Aramaic thời đó. Các cột thứ tư và thứ sáu cho thấy các bản dịch thuật và tái duyệt Thánh Kinh Cựu Ước tiếng Hy Lạp. Nhưng rất tiếc là công trình vĩ đại này của giáo phụ Origene đa số đã bị thất lạc mất. Hồi thế kỷ thứ tư, bản Kinh Thánh 6 cột nguyên thủy được giữ trong thư viện thành phố Caesarea bên Palestina. Thánh Girolamo cũng đã tra cứu nó, nhưng sau đó bị mất trong vụ người Hồi giáo đánh chiếm Caesarea vào thế kỷ thứ bảy. Nó đã không bao giờ được sao chép lại hoàn toàn, ngoại trừ các phần nhỏ vì quá dài. Đặc biệt, cột thứ 5, tức bản Hy Lạp Exaple 70, đã được sao chép lại nhiều lần. Ngày nay chúng ta còn tìm thấy nó trong nhiều thủ bản Codici, một vài thủ bản còn giữ nguyên các dấu ghi chép của giáo phụ Origene. Sau cùng là bản 70 tái duyệt của linh mục Luciano sống tại Antioquia. Ít lâu sau năm 300, linh mục Luciano cũng bắt tay vào việc tái duyệt bản văn Hy Lạp 70, so sánh nó với bản văn Do Thái và dựa trên bản Do Thái để sửa chữa chỗ này chỗ kia của bản 70. Bản Hy Lạp tái duyệt này của linh mục Luciano được phổ biến rộng rãi trong các vùng chịu ảnh hưởng của Antioquia. Chúng ta tìm thấy nó trong nhiều thủ bản Codici và trong các lời trích của các giáo phụ Antioquia như Thánh Gioan Kim Khẩu và Teodoreto thành Siro. Ngày nay các học giả cũng tìm phân biệt các tầng lớp tiến triển khác nhau của nó và cũng khám phá ra sự hiện diện của một lớp văn bản cổ xưa hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, nội dung các công thức lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương trong phụng dụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Pio XII công bố thông điệp Acelli Reginam, trình bày các lý do lịch sử thần học của quyết định chấp nhận tước hiệu nữ vương của Đức Maria. Và ngày 1 tháng 11, nhân kết thúc Đại hội Quốc tế Thánh Mẫu Học, Đức Pio XII đã tuyên bố thành lập lễ nhớ Đức Maria nữ vương mừng vào ngày 31 tháng 5. Trong việc cải cách lịch phụng vụ Roma năm 1969, lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương đã được rời vào ngày 22 tháng 8 thay vì 31 tháng 5. tức là 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lý do là vì như thế xuất hiện rõ ràng hơn mối dây nối kết vương quyền của Mẹ Thiên Chúa với biến cố hồn xác lên trời của Mẹ. Vì thế, để có được một ý nghĩa sâu xa hơn, lịch phụng vụ mới đã để lễ nhớ trái tim vẹn sạch Trinh Nữ Maria trước kia cử hành vào ngày 22 tháng 8, gần với lễ kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu hơn, cũng như đã để lễ Đức Maria Nữ Vương 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vinh hiển. Ngoài ra, điều này cũng phù hợp với tinh thần phụng vụ trong điệp ca kinh Magnificat ngày 15 tháng 8 hát rằng: Anh em hãy vui mừng vì hôm nay Đức Maria đã lên trời, như Chúa Kitô Mẹ thống trị mãi mãi. Công đồng Trung Vatican II cũng kết hợp hai biến cố khi khẳng định rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm được gìn giữ khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống như Con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Tài liệu Maria Liscultus khẳng định rằng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được kéo dài bởi lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương được cử hành 8 ngày sau đó. Nó là việc chiêm ngưỡng Đấng được ngự bên cạnh vua các thế kỷ, rạng ngời như Nữ Vương và bầu cử như người Mẹ. Hai từ Nữ Vương Mẹ hay Hiền Mẫu và Hoàng Hậu luôn luôn hiện diện trong các công thức phụng vụ của lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương.
Việc cử hành mở đầu với ca nhập lễ trích từ Thánh Vịnh 44 câu 10. Bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Nhưng lời nguyện đầu lễ và lời nguyện cuối lễ xác định rằng lễ nhớ tập trung vào Đức Maria như là mẹ chúng ta và là nữ vương. Lời tung hô trước phúc âm trong sách bài đọc tiếng Ý nhấn mạnh cả hai chiều kích. Chúng con kính chào mẹ, Nữ Vương Thiên Quốc, mẹ là Đấng đã cứu mang Đấng cứu thế, xin bầu cử cho chúng con, hỡi Đức Nữ Trinh Khiêm Nhường Dinh Hiển. Như thế, đây là một nữ hoàng và cũng là mẹ, hay đúng hơn, đây là một nữ hoàng vì là mẹ của vua các vua, và bởi vì mẹ thực thi vương quyền của mẹ đối với chúng ta như là hiền mẫu. Bối cảnh thần học này nghĩa là sự kiện Đức Maria là nữ vương bởi vì là mẹ, hiện diện một cách kín ẩn trong lời nguyện đầu lễ cũng như trong lời nguyện trên lễ vật. Lời nguyện đầu lễ để vương quyền hiền mẫu của Đức Maria đối với chúng ta bên cạnh sự kiện mẹ là Đức Trinh Nữ Mẹ. Từ đó, Đức Kitô Con Thiên Chúa sinh ra, lời nguyện trên lễ vật nói lên nội dung của ngày lễ trong việc tươi vui tưởng nhớ mẹ Chúa. Nhưng sự kiện Đức Maria là nữ vương lại được khẳng định một cách rõ ràng bởi hai bài đọc được sách bài đọc tiếng Ý đề nghị cho ngày lễ. Thật thế, lời sấm của ngôn sứ Isaiah trong chương 9 câu 1 tới câu 6 của bài đọc 1 loan báo việc sinh ra của một trẻ em. Mang trên vai phẩm giá vương quyền và người ta gán cho em bé đó một loạt các tước hiệu đặc biệt, vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta. Một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh gác quyền bính trên vai, danh hiệu người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố dựng bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Làm sao không nhận ra trẻ thơ đó trong lời sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Nữ Trinh Maria, và này đây, tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận.
Như thế, chức làm mẹ Thiên Chúa kết hiệp Đức Maria một cách mật thiết với con mẹ và cũng khiến cho mẹ tham dự vào các nhiệm vụ cứu thế của Chúa, trong đó có vương quyền. Ngoài ra, trong câu 43 chương 1, Phúc âm Thánh Luca lần đầu tiên gọi Đức Giêsu là Chúa. Trong ngôn ngữ thần học của Thánh sử Luca, từ Chúa được dùng cho Chúa Kitô là từ hay tước hiệu cứu thế bao gồm ý tưởng của quyền bính và sự thống trị. Và Đức Maria được bà Elizabeth gọi là mẹ của Chúa tôi, với tất cả các hiệu quả văn hóa đối với mẹ vua là nữ hoàng hay hoàng thái hậu. Đây là lý do thần học đầu tiên biện minh cho vương quyền của Đức Maria đã được Đức Giáo hoàng Pio XII khai triển rộng rãi. Nhưng rất tiếc là trong các văn bản phụng vụ ngày lễ thiếu một quy chiếu rõ ràng và một nền tảng thần học khác của vương quyền của Đức Maria đã được đưa ra ánh sáng trong thông điệp Angelii Reginam hay sự kiện sự tham dự của mẹ vào việc thành toàn ơn cứu độ. Lời nguyện trên lễ vật xin Chúa Kitô con người Thiên Chúa là đấng đã tự hiến mình vì chúng con như chiên con không tỉ ố trên thập giá, trợ lực và cứu giúp chúng con. Nhưng lại không nhắc tới phần đóng góp hoàn toàn đặc biệt của Đức Trinh Nữ Mẹ. Giờ đây biết chắc rằng Đức Trinh Nữ đã cộng tác với đấng cứu thế trong công trình cứu độ thế giới, thì thật là phải lẽ cho rằng mẹ cũng tham dự vào vương quyền mà Đức Giêsu con mẹ đã chinh phục được với chính máu của người đã đổ ra. Như thế sự kiện không nhắc tới điều này một cách rõ ràng, quả là một thiếu sót thần học trong các công thức phụng vụ mà trong thánh lễ của Đức Giáo hoàng Pio XII chúng khẳng định như sau. Mẹ thật có phúc, hỡi Đức Trinh Nữ Maria, bởi vì dưới chân thập giá Chúa mẹ đã nhẫn nhục, giờ đây mẹ cai trị với người muôn đời. Nơi khác nữa chúng nhắc lại rằng Đức Maria, nữ vương trên trời và là bà Chúa Vũ Hoàn đã đứng gần thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong nỗi khổ đau sâu xa nhất. Chúng ta còn có thể nói gì nữa liên quan tới mọi khía cạnh kinh thánh thần học khác, có khả năng khiến cho chuyện của Đức Maria được sát với các vấn đề của con người ngày nay và con người thuộc mọi thời đại hay không? Chẳng hạn tại sao lại không nêu bật vương quyền của Đức Maria là hiệu quả cuộc sống tận hiến và phục vụ của mẹ, và mẹ còn có thể diễn tả vương quyền đó trong hình thái phục vụ như là mẹ như thế nào? Tại sao lại không nhắc tới một cách rõ ràng cho các người nghèo của Thiên Chúa biết rằng Thiên Chúa trung thành với các lời hứa của người, và người đã không thay đổi kiểu hành động bằng cách cho thấy Thiên Chúa đã nâng Đức Maria thành Nazareth, một thiếu nữ khiêm tốn và nghèo nàn, lên cao thế nào, thì người cũng sẽ nâng cao tất cả những người ngày nay bị bách hại và hạ nhục vì trung thành với tin mừng như thế. Đây là một thiếu sót trên bình diện nhân chủng.
Dĩ nhiên là trong điệp khúc hiệp lễ có nhắc tới lời bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria, cũng như điệp khúc của bài thánh thi Magnificat kinh chiều. Phúc thay Đức Trinh Nữ Maria, vì mẹ đã tin nơi lời Chúa, giờ đây mẹ cai trị với Chúa Kitô đến muôn đời. Và các lời cầu của các công thức chúc tụng xin với Chúa, qua lời bầu cử của Đức Mẹ là Hiền Mẫu và Hoàng Hậu, cũng thương ban cho chúng con được đạt tới vinh quang con cái Chúa trên trời, được tham dự vào bàn tiệc trên trời. Lời cầu quy chiếu về lời Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ, các con sẽ được đồng bàn ăn uống với Thầy trong vương quốc của Thầy và ngự tòa xét xử 12 chi tộc Israel. Tuy nhiên, xem ra vẫn còn quá ít chưa đủ. Ít nhất từ các yếu tố này, chúng ta có thể tái lập thế quân bình trong việc cử hành, làm sao để đừng rơi vào nguy cơ kéo dài sự đối chọi giữa nữ vương trên trời ngự bên Thiên Chúa với người phụ nữ, trong phúc âm, gần gũi với con người. Trong khi chúng ta biết rằng, trong giáo hội, mẹ chiếm chỗ cao trọng nhất sau Chúa Giêsu và cũng gần gũi với chúng ta nhất. Xem ra văn bản lễ nghi đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria công bố năm 1981 hài hòa hơn, và nó có thể đúc kết ý nghĩa kinh thánh thần học và nhân chủng học của vương quyền của Đức Maria. Đức Kitô con Chúa, đấng đã tự hạ mình cho tới chết trên thập giá, rạng người trong vinh quang đời đời và ngự bên hữu Chúa, vua các vua và Chúa các Chúa, và Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã tuyên bố là nữ tỳ của Chúa, được Chúa tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế và như là mẹ của các sinh linh, được nâng cao trên các ca đoàn thiên thần, ngự trị dinh hiển bên con của mẹ và cầu nguyện cho tất cả mọi người, trạng sư của ân thánh và hoàng hậu của lòng thương xót. Lạy Cha, xin cho chúng con, khi noi gương sống của các ngài, cũng hiến mình cho việc phục vụ Chúa và sẵn sàng với nhau trong tình bác ái. Như thế, khi chiến thắng ích kỷ và tự hiến không dè dặt, chúng con sẽ chu toàn luật Chúa và đem các anh chị em khác về với Chúa. Xin cho chúng con tươi vui sống khiêm tốn và khó nghèo trên trần gian này, để một ngày kia đặt vinh quang trên trời, nơi chính Chúa sẽ trao triều thiên sự sống cho các tôi tớ tín trung của Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã bế mạc tuần tĩnh tâm mùa chay. Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cho biết, từ năm 2003, con số các vụ tấn công các tín hữu Kitô gia tăng gấp 3 lần trên thế giới. Abuja, Hội đồng Giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ dân chúng một cách hữu hiệu hơn, chống lại nạn khủng bố và các cuộc tấn công.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.